Chương 12. Chân lửa ngó xuống qua đỉnh một con dốc đầy bụi cây. Chân xám và chân quạ ngồi bên cạnh chúng. Bên cạnh họ là một nhóm những mèo già, bảo mẫu và chiến binh của tộc sấm. Họ cũng đang đợi dưới đám cây bụi, chờ sao xanh ra tín hiệu. Chân lửa chưa quay lại nơi này kể từ chuyến đi đầu tiên của chú với tim sư tử và móng hổ. Trảng rừng trống bốn bề là dốc dựng đứng, giờ đây nhìn rất khác. Sắc xanh màu mỡ của khu rừng đã được ánh sáng lạnh lẽo của trăng rằm tẩy sạch, khiến lá trên cây lấp lánh ánh bạc. Ở dưới cùng của con dốc là những cây sồi lớn đánh dấu nơi lãnh thổ của mỗi tộc, tiếp giáp với biên giới của ba tộc còn lại. Không khí nồng mùi mèo ấm áp từ các tộc khác. Chân lửa có thể nhìn thấy họ khá rõ trong ánh trăng, đang di chuyển qua lại bên dưới trảng đất đầy cỏ nằm giữa bốn cây sồi. Ở trung tâm trảng đất, một tảng đá lớn nhiều cảnh sắc nổi lên từ nền rừng như một cái răng sức. Nhìn cả đám mèo dưới kia kìa, chân quạ rít lên thật khẽ. Có cả sao khoằm kìa, chân xám cũng rít lên theo, tộc trưởng tộc sông. Đâu? Chân lửa vừa meo vừa nôn nóng hút vào chân xám. Là ông mèo vằn lông nhạt đứng cạnh tảng đại thạch đó. Chân lửa nhìn theo hướng chân xám gật đầu và thấy một ông mèo khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn cả tim sư tử nữa, đang ngồi ở trung tâm trảng cỏ. Bộ lông vằn của ông ta sáng mờ lên dưới ánh trăng. Thậm chí từ khoảng cách như thế này, những dấu hiệu cho thấy một cuộc đời khắc nghiệt vẫn hiện rõ trên khuôn mặt già nua của ông ta. Miệng ông ta thì vặn vẹo cứ như thể đã từng bị gãy và lành lại nham nhở vậy. Này, chân xám meo, các cậu có thấy lúc chân cát phun phì phì khi tới chúc cậu ấy một buổi tối tốt lành ở nhà không? Rõ là thế. Chân lửa gật gù kêu gừ gừ. Chân quạ cắt ngang câu chuyện bằng một tiếng gầm gừ như bị nghẹt lại. Nhìn kìa, có cả sao gập, tộc trưởng tộc bóng tối nữa. Cậu rít lên, chân lửa nhìn xuống ông mèo vằn màu nâu đậm ấy. Lông ông ta dài bất thường, còn bản mặt thì rộng và bẹt. Vẻ trầm tĩnh trong cách ông ta ngồi và nhìn chằm chằm xung quanh khiến lông chân lửa dựng lên khó chịu. Ông ta nhìn khá ghê gớm. Chân lửa thì thầm. Đúng, chân xám đồng ý. Ông ta dứt khoát đã nổi tiếng khắp các tộc là không chịu nổi những tên xuẩn ngốc. Và ông ta cũng chưa làm tộc trưởng lâu lắm đâu, mới 4 tuần trăng thôi, kể từ khi cha ông ấy là sao bờm sờm qua đời. Thế lãnh đạo tộc gió thì trông thế nào? Chân lửa hỏi. Sao cao kều ấy hả? Tớ chưa bao giờ được nhìn thấy ông ta, nhưng tớ biết là ông ta có lông màu đen trắng với cái đuôi rất dài. Chân xám trả lời. Thế giờ cậu có thấy ông ta không? Chân quạ hỏi. Chân xám nhìn xuống tìm trong đám đông mèo bên dưới. Không. Cậu có thấy bất kỳ một con mèo nào của tộc gió không? Chân lửa hỏi. Chân xám lắc đầu. Không. Tim sư tử nhẹ nhàng meo bên cạnh họ. Chắc mèo của tộc gió tới muộn thôi mà. Nhưng nếu họ không đến nữa thì sao? Chân xám nói. Thôi nào, tất cả chúng ta phải kiên nhẫn. Đây là thời khắc khó khăn, giờ thì giữ yên lặng nào. Sao xanh sẽ phát tín hiệu di chuyển sớm thôi. Tim sư tử nói nhỏ. Vừa lúc ấy, sao xanh đứng dậy, giơ đuôi lên cao rồi phất nhẹ sang hai bên. Tim chân lửa trật một nhịp khi mèo tộc sấm đồng loạt đứng dậy và nhảy qua các bụi cây, hướng xuống nơi diễn ra cuộc họp. Chú chạy bên họ, cảm giác gió đang rít qua tai và chân chú rơm rang đầy hy vọng. Theo bản năng, mèo tộc sấm dừng lại bên rìa của trảng đất trống, phía bên ngoài ranh giới những cây sồi. Sao xanh đánh hơi trong không khí. Rồi bà gật đầu và đoàn quân hướng thẳng vào trong trảng đất trống. Chân lửa trào lên một niềm phấn khích. Những con mèo khác khi nhìn gần trông còn ấn tượng hơn. Họ đi đi lại lại lộn xộn quanh tảng đại thạch. Một mèo chiến binh lông trắng to lớn hùng dũng bước qua. Chân lửa và chân quạ nhìn ông ta đầy kính sợ. Nhìn cái chân của ông ấy kìa. Chân quạ thì thầm. Chân lửa nhìn xuống và nhận ra những cái chân khổng lồ của ông mèo to lớn này có một màu đen huyền. Đó hẳn phải là chân đen. Chân xám meo, tộc phó mới của tộc bóng tối. Chân đen bước tới chỗ sao gập và ngồi xuống cạnh ông. Vị tộc trưởng tộc bóng tối giật giật đôi tai chào ông ta mà không nói lời nào. Khi nào thì buổi họp diễn ra ạ? Chân quạ hỏi Bảo Trắng. Hãy kiên nhẫn, chân quạ. Ông trả lời. Tối nay trời quang lắm, nên ta còn khối thời gian. Tim sư tử nghiêng người tới và nói thêm. Những chiến binh như chúng ta thì thích dành thời giờ để khoe khoang đôi chút về những chiến công của mình. Còn những mèo già lại trò chuyện với nhau về những ngày xưa cũ, trước khi loài hai chân đặt chân tới đây. Cả ba chiến binh tập sự ngước nhìn ông và thấy ria mép ông giật giật tinh nghịch. Đuôi cụt, độc nhãn và tai nhí hướng thẳng đến một nhóm mèo già đang ngồi bên dưới một trong bốn cây sồi. Bảo Trắng và Tim Sư Tử thì bước tới chỗ một cặp chiến binh khác mà Chân Lửa không biết là ai. Chú đánh hơi trong không khí và nhận ra đó là mùi mèo tộc sông. Giọng Sao Xanh vang lên đằng sau ba chiến binh tập sự. Đừng lãng phí thời gian của các ngươi tối nay. Bà cảnh báo, đây là cơ hội tốt để các ngươi gặp mặt kẻ địch của mình. Hãy lắng nghe họ, ghi nhớ hình dáng họ và cách họ cư xử. Ta có thể học được rất nhiều thứ từ những cuộc gặp mặt như thế này đấy. Và nói ít thôi. Móng hổ cảnh cáo. Đừng có nói ra bất cứ thứ gì có thể chống lại chúng ta khi trăng khuyết.
Xin đừng lo, chúng con không làm thế đâu.
Chân Lửa hấp tấp hứa, nhìn vào mắt móng hổ. Cái cảm giác móng hổ không tin tưởng vào lòng trung thành của chú cứ luẩn quẩn trong đầu. Hai vị chiến binh gật đầu và đi khuất, để lại ba chiến binh tập sự. Cả ba nhìn lẫn nhau.
Thế giờ ta làm gì?
Chân Lửa hỏi.
Làm theo lời họ nói.
Chân Quạ trả lời.
Lắng nghe.
Và đừng nói quá nhiều. Chân Xám bổ sung. Chân Lửa trang trọng gật đầu.
Tớ sẽ đi xem móng hổ đang đi đâu. Chú mèo.
Còn tớ sẽ đi tìm Tim Sư Tử. Chân Xám nói. Cậu đi không Chân Quạ?
Không, cảm ơn.
Chân Quạ trả lời, tớ sẽ đi tìm mấy chiến binh tập sự khác.
Ừ, vậy ta sẽ tập trung lại sau nhé.
Chân Lửa mèo, và chú rảo bước theo hướng móng hổ đã đi. Chú dễ dàng đánh hơi ra mùi của móng hổ và thấy ông đang ngồi giữa một nhóm những mèo chiến binh to lớn phía sau tảng đại thạch. Móng hổ đang nói. Đó là câu chuyện mà Chân Lửa đã nghe biết bao lần khi ở trại. Móng hổ đang miêu tả cuộc chiến gần đây của ông chống lại một nhóm đi săn của tộc sông. Tôi chiến đấu như một mèo tộc sư tử. Ba chiến binh cố giữ tôi lại, nhưng tôi ném được họ ra. Tôi chiến đấu với họ cho tới khi hai mèo bị hạ gục, và mèo còn lại thì chạy biến vào trong rừng, cứ như một con mèo con khóc gọi mẹ vậy. Lần này thì móng hổ không đề cập tới việc đã giết Tim Sồi để trả thù cho cái chết của đuôi đỏ. Có thể ông ấy không muốn xúc phạm những chiến binh tộc sông. Chân Lửa nghĩ. Chân Lửa lịch sự lắng nghe tới cuối câu chuyện. Nhưng một mùi hương quen thuộc đã thu hút sự chú ý của chú. Ngay khi móng hổ vừa nói xong, Chân Lửa quay lại và lẻn sang phía có mùi hương ngọt ngào đó. Nó phát ra từ phía một nhóm mèo đứng gần đó. Chú nhìn thấy Chân Xám đang ngồi giữa những mèo đó, nhưng đó không phải mùi hương mà chú đi theo. Ngồi đối diện với Chân Xám, ở giữa hai chú mèo đực khác của tộc sông, chính là Lá Đốm. Chân Lửa ngại ngùng liếc nhìn cô và ngồi xuống bên cạnh bạn mình. Vẫn không thấy mùi tộc gió, chú nói với Chân Xám. Buổi họp còn chưa diễn ra mà, có thể họ vẫn sẽ đến. Bạn chú trả lời. Nhìn kia, mũi sụt xịt đấy. Anh ta hình như là mèo lang y mới lên của tộc bóng tối. Chú gật đầu hướng về một chú mèo xám trắng nhỏ con đứng ở giữa nhóm. Tớ đã hiểu vì sao họ gọi anh ta là mũi sụt xịt rồi. Chân Lửa nhận xét. Đầu mũi anh mèo lang y này ướt nhẹp, xung quanh lỗ mũi thì đóng đầy rỉ.
Ừ,
Chân Xám trả lời với một tiếng gầm gừ khinh miệt. Tớ không thể hiểu tại sao họ lại bổ nhiệm anh ta, khi anh ta còn chẳng thể tự chữa cảm lạnh cho chính mình. Mũi sụt xịt đang kể cho những con mèo khác nghe về một loại lá mà mèo lang y ngày xưa hay dùng để chữa ho cho mèo con. Từ lúc loài hai chân tới và lấp đầy nơi này bằng đất cứng và các loài hoa lạ,
Anh ta phàn nàn bằng một tiếng ngoao như đang thuyết trình. Loại lá đó đã biến mất và mèo con phải chết một cách vô ích trong thời tiết lạnh giá. Những mèo tập trung quanh anh ta cũng ngoao lên phản đối. Chuyện đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra vào thời kỳ của những mèo vĩ đại. Một mèo bảo mẫu lông đen thuộc tộc sông gầm lên. Đúng vậy, một con mèo mướp lông bạc meo lên. Những mèo vĩ đại ngày xưa sẽ giết chết bất kỳ hai chân nào dám cả gan bước vào lãnh thổ của họ. Nếu như tộc hổ vẫn còn gầm vang khu rừng này, thì loài hai chân sẽ chẳng xâm nhập vào sâu trong lãnh thổ của chúng ta đến thế. Rồi chân lửa nghe tiếng meo nhẹ của lá đốm. Nếu tộc hổ mà vẫn còn đi lang thang trong những khu rừng này, thì ngay cả chúng ta cũng khó mà có được lãnh thổ của mình như bây giờ. Tộc hổ là gì ạ? Một giọng nói nhỏ vang lên bên cạnh họ. Chân lửa để ý thấy đó là một chiến binh tập sự lông vàng nhỏ bé của một tộc khác. Nó đang ngồi cạnh chú. Tộc hổ là một tộc mèo vĩ đại trước đây từng thống trị những khu rừng. Chân xám lặng lẽ giải thích. Tộc hổ là những mèo của bóng đêm to lớn như ngựa với những vằn màu đen huyền. Rồi còn có tộc sư tử, họ... Chân xám lưỡng lự, cau mày cố nhớ ra. Ồ, tớ nghe nói về họ rồi. Cậu mèo vằn meo meo. Họ to lớn như mèo tộc hổ, có lông vàng và cái bờm màu vàng cam như những tia nắng mặt trời. Chân xám gật đầu. Và còn có một tộc nữa, tộc đốm hay là cái gì đó đại loại thế. Ta nghĩ người đang muốn nói tới tộc báo. Chân xám trẻ tuổi ạ. Một giọng nói vang lên phía sau họ. Tim sư tử, Chân xám chào sư phụ của mình bằng một cái chạm mũi đầy âu yếm. Tim sư tử lắc đầu thất vọng. Hội trẻ các ngươi không biết lịch sử của mình hả? Tộc báo là những mèo nhanh nhất, có thân hình to lớn và bộ lông vàng với những đốm đen hình dấu chân. Các ngươi phải cảm ơn tộc báo vì tốc độ và các kỹ năng săn mồi mà giờ các ngươi đang sở hữu đấy. Cảm ơn họ ư? Vì sao ạ? Cậu mèo vàng hỏi. Tim sư tử cúi xuống nhìn chiến binh tập sự bé nhỏ đó và trả lời. Tất cả những loài mèo vĩ đại đó đều để lại vết tích trong mỗi con mèo chúng ta ngày nay. Chúng ta sẽ không trở thành những kẻ săn đêm nếu không nhờ tổ tiên từ tộc hổ, còn tình yêu dành cho ánh nắng mặt trời của chúng ta thì đến từ tộc sư tử. Ông ngừng lại. Người là chiến binh tập sự của tộc bóng tối hả? Người bao nhiêu tuần trăng tuổi rồi? Cậu mèo văn lúng túng nhìn chăm chăm xuống đất. 6 tuần trăng ạ. À. Cậu lúng búng, không nhìn vào mắt tim sư tử. Khá nhỏ so với 6 tuần trăng. Tim sư tử lẩm bẩm, giọng ông ta nhẹ nhàng, nhưng ánh nhìn của ông nghiêm khắc và đầy dò xét. Mẹ cháu cũng nhỏ người, cậu mèo văn lo lắng trả lời. Cậu cúi đầu chào và quay đi, rồi quẩy cái đuôi nâu nhạt và biến mất vào trong đám đông mèo. Tim sư tử quay sang phía chân lửa và chân xám. Cậu ta nhỏ người, nhưng chí ít cậu ta còn tò mò. Giá mà cả hai người cũng thể hiện sự quan tâm như thế đến những câu chuyện các mèo già kể. Con xin lỗi, thưa tim sư tử. Chân lửa và chân xám vừa meo, vừa hồ nghi nhìn nhau. Tim sư tử lào bào theo đúng bản chất tốt bụng của mình. Ôi, thôi đi đi, cả hai người. Lần tới ta hy vọng Sao Xanh sẽ quyết định dẫn theo những chiến binh tập sự, biết đánh giá cao những gì họ nghe được. Và với một tiếng gầm không thật tâm, ông đuổi cả hai ra khỏi nhóm. Đi nào! Chân xám kêu gừ gừ khi họ nhảy ra chỗ khác. Đi xem chân quạ đang ở đâu đi. Chân quạ đang đứng giữa một nhóm các chiến binh tập sự. Họ hò hét ầm ĩ cổ vũ chú kể về trận chiến với tộc sông. Đi mà, chân quạ! Kể cho bọn tớ chuyện xảy ra thế nào đi, một cô mèo đen trắng xinh xắn nói. Chân quạ ngượng ngùng đổi chân đứng và lắc đầu. Đi mà, chân quạ, một mèo khác nài nỉ. Chân quạ nhìn quanh và thấy chân lửa với chân xám đang đứng ở sát phía ngoài đám đông. Chân lửa gật đầu khuyến khích, chân quạ đậm nhẹ đuôi ra hiệu đã thấy và bắt đầu câu chuyện. Ban đầu cậu nói hơi vấp, nhưng khi càng tiếp tục thì giọng cậu càng bớt run. Còn khán giả thì chúi mình lên phía trước, mắt mở lớn. Lông bay tơi tả khắp nơi, máu vương vãi khắp tán lá của những bụi mâm xôi, một màu đỏ tươi trên nền xanh lục. Tớ vừa đánh đuổi được một chiến binh khổng lồ và khiến hắn ta kêu ré lên rồi chạy vào bụi cây thì mặt đất rung chuyển và tớ nghe thấy tiếng hét của một chiến binh. Đó chính là Tim Sồi. Đùi đỏ chạy qua tớ, miệng ông ấy nhỏ máu còn lông thì tơi tả. Tim Sồi chết rồi. Ông ngoao lớn lên, rồi ông phóng đi giúp móng hổ khi thấy ông ấy chiến đấu với một chiến binh khác. Ai mà nghĩ được là Chân Quạ lại là tay kể chuyện cừ khôi thế chứ? Chân Xám lẩm bẩm với Chân Lửa, giọng đầy vẻ thích thú. Nhưng Chân Lửa thì lại đang nghĩ về chuyện khác. Chân Quạ vừa nói cái gì cơ? Là đuôi đỏ đã giết Tim Sồi sao? Nhưng theo lời móng hổ thì Tim Sồi đã giết đuôi đỏ, và rồi ông ấy, móng hổ, đã giết Tim Sồi để trả thù. Nếu đuôi đỏ giết Tim Sồi thì ai đã giết đuôi đỏ? Chân Lửa rít lên với Chân Xám. Nếu ai làm cái gì cơ? Chân Xám lơ đãng hỏi lại. Cậu chỉ nghe lơ mơ lời Chân Lửa. Chân Lửa lắc đầu bỏ qua. Chân Quạ hẳn là nhầm lẫn rồi. Chú nghĩ, chắc cậu ấy muốn nói là móng hổ. Chân Quạ sắp kể xong câu chuyện. Cuối cùng, đuôi đỏ kéo được con mèo đang rền rĩ khóc lóc bám vào đuôi móng hổ ra, và bằng sức mạnh của cả tộc hổ cộng lại, ông quăng hắn vào trong bụi cây. Một cái bóng đang di chuyển đập vào mắt Chân Lửa. Chú liếc quanh và thấy móng hổ đang đứng ở một khoảng cách khá gần. Ông mèo chiến binh đang quan sát Chân Quạ bằng ánh nhìn như sắt thép. Không để ý tới sự có mặt của sư phụ mình, Chân Quạ tiếp tục trả lời hết câu hỏi này tới câu hỏi khác của những khán giả nhiệt tình xung quanh. Lời trăn trối trước lúc chết của Tim Sồi là gì? Có đúng là Tim Sồi chưa thua trận nào trước đó không? Chân Quạ nhanh chóng trả lời bằng một giọng cao và trong trẻo, mắt chú sáng ngời. Nhưng khi Chân Lửa liếc nhìn móng hổ, chú thấy vẻ kinh hoàng và rồi cơn giận điên cuồng quét qua khuôn mặt của ông. Rõ ràng móng hổ chẳng thích thú gì câu chuyện của Chân Quạ. Chân Lửa đang định nói gì đó với Chân Xám thì một tiếng ngoào lớn vang lên, báo hiệu tất cả các mèo hãy yên lặng. Chân Lửa không thể kìm được mà thở phào nhẹ nhõm, thì cuối cùng Chân Quạ cũng trật tự, còn móng hổ thì bỏ ra chỗ khác. Chân Lửa ngước lên và ngó xem tiếng ngoào đó phát ra từ đâu. Có ba cái bóng mèo in giữa bầu trời sáng trăng trên đỉnh tảng đại thạch. Đó là sao xanh, sao gập và sao khoằm. Thủ lĩnh của các tộc chuẩn bị bắt đầu cuộc họp. Nhưng thủ lĩnh của tộc gió đâu? Chắc là họ sẽ không bắt đầu cuộc họp mà không có sao cao kêu chứ. Chân Lửa thầm rít lên. Tớ không biết. Chân Xám lẩm bẩm trả lời. Cậu không để ý à? Không hề có một mèo nào của tộc gió ở đây cả. Một chiến binh tập sự của tộc sông ở bên còn lại của Chân Lửa nói. Chân Lửa đoán là những cuộc bàn tán tương tự đang lan ra xung quanh. Khi những mèo khác đã tập trung bên dưới tảng đại thạch, những tiếng thì thầm hoang mang vang rền trong cổ họng họ. Chúng ta chưa thể bắt đầu. Một tiếng ngoao vang lên trong đám đông. Đại diện của tộc gió đâu rồi? Ta phải chờ cho tới khi tất cả các tộc đều hiện diện. Ở phía trên tảng đá, sao xanh bước lên phía trước, bộ lông xám của bà rực lên gần như trắng xóa dưới ánh trăng. Xin chào mừng, mèo của tất cả các tộc. Bà meo rành mạch. Đúng là tộc gió không có mặt, nhưng sao gập vẫn muốn được nói đôi lời. Sao gập bước tới cạnh sao xanh mà chẳng hề gây ra một tiếng động nào. Ông ta nhìn khắp qua đám đông vài giây, đôi mắt cam của ông ta bùng cháy. Rồi ông ta hít một hơi sâu và bắt đầu nói. Các bạn của ta, hôm nay ta tới đây để nói cho các bạn biết về nhu cầu của tộc bóng tối. Nhưng những tiếng kêu nóng vội ngày một to hơn ở phía dưới ngắt lời ông. Sao cao kêu đâu? Một mèo kêu to. Các chiến binh của tộc gió đâu rồi? Một mèo khác ngoao lên. Sao gập vương thẳng người và quất đuôi từ bên nọ sang bên kia. Với tư cách là tộc trưởng tộc bóng tối, ta được quyền đứng đây tuyên bố với các người. Ông ta gầm gừ đầy đe dọa. Đám đông ngay lập tức rơi vào sự im lặng khó chịu. Xung quanh chú, Chân Lửa có thể đánh hơi thấy mùi của nỗi sợ gay gắt. Sao gập lại ngoao lên lần nữa. Tất cả chúng ta đều biết rằng một mùa lá hiếm khắc nghiệt và một mùa lá mới tới muộn đã khiến chúng ta còn rất ít con mồi trong lãnh thổ săn bắt của mình. Nhưng chúng ta cũng biết rằng tộc gió, tộc sông và tộc sấm đã tổn thất vô số mèo con trong thời tiết băng giá tới rất muộn vào mùa này. tột bóng tối không bị mất mèo con nào cả. Chúng ta đã được tôi luyện trong cái gió phương Bắc lạnh lẽo. Mèo con của chúng ta đã khỏe hơn mèo con của các ngươi ngay từ khi lọt lòng. Và do vậy, chúng ta có rất nhiều miệng ăn, nhưng lại quá ít con mồi để cung cấp cho mèo con. Đám đông mèo lúc này vẫn yên lặng, đang lo sợ lắng nghe. Nhu cầu của tộc bóng tối rất đơn giản. Để có thể tồn tại, chúng ta phải mở rộng lãnh thổ đi săn của mình. Đó là lý do vì sao ta tha thiết mong các ngươi cho phép các chiến binh của tộc bóng tối được đi săn trong lãnh thổ của các ngươi. Những tiếng kêu kinh ngạc nghèn nghẹn lan ra khắp đám đông. Chia sẻ lãnh thổ đi săn ư? Móng hổ giận dữ cất tiếng. Thật chưa từng có tiền lệ. Một bảo mẫu đồi mồi của tộc sông kêu to. Các tộc chưa bao giờ chia sẻ quyền lợi đi săn cả. Vậy tộc bóng tối phải bị trừng phạt vì chúng ta có nhiều mèo con sao? Sao gập ngoao lớn từ tảng đại thạch. Các ngươi muốn nhìn mèo con của chúng ta chết đói sao? Các ngươi phải chia sẻ những thứ các ngươi có với chúng ta. Phải chia sẻ ấy à? Tai nhí phun phì phì giận dữ từ đằng sau đám đông. Phải chia sẻ. Sao gập nhắc lại. Tộc gió không hiểu chuyện này. Kết cục là chúng ta đã buộc phải đuổi họ ra khỏi lãnh thổ của chính họ. Những tiếng gầm gừ giận dữ bùng lên trong đám đông. Nhưng tiếng gào của sao gập át cả tiếng của bọn họ. Và nếu bắt buộc, chúng ta cũng sẽ đánh đuổi các ngươi ra khỏi lãnh thổ săn bắt của các ngươi để có thể chăm lo cho lũ trẻ đói của chúng ta. Đám đông im bặt ngay tắp lự. Ở phía bên kia trảng đất trống, Chân Lửa nghe thấy một chiến binh tập sự tộc sông bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó, nhưng cậu ta nhanh chóng bị những mèo già suỵt cho im. Thỏa mãn khi thấy đã thu hút được sự chú ý của tất cả các mèo, Sao gập lên tiếng tiếp. Mỗi năm, loài hai chân lại phá hoại thêm lãnh thổ của chúng ta. Ít nhất cũng phải có một tộc thật mạnh mẽ nếu tất cả các tộc muốn sống sót. Tộc bóng tối vẫn sống khỏe mạnh, trong khi các ngươi phải vật vã, và sẽ có lúc các ngươi cần chúng ta bảo vệ. Ngươi nghi ngờ sức mạnh của bọn ta sao? Móng hổ rít lên, đôi mắt nhạt của ông nhìn thẳng vào lãnh đạo của tộc bóng tối đầy đe dọa, và đôi vai cường tráng của ông rung lên căng thẳng. Ta không yêu cầu các ngươi phải trả lời ngay. Sao gặp phớt lờ lời thách thức của móng hổ. Mỗi mèo trong các ngươi hãy cứ đi về và cân nhắc lời ta. Nhưng hãy nhớ cho rằng, các ngươi muốn chia sẻ con mồi, hay là muốn bị đánh đuổi, rồi thành ra những kẻ vô gia cư đói khát. Các chiến binh, mèo già và chiến binh tập sự nhìn nhau kinh ngạc. Trong khoảng lặng đầy lo âu sau đó, Sao khoằm bước lên phía trước. Ta vừa đồng ý cho phép tộc bóng tối có một số quyền đi săn trên con sông chảy qua lãnh thổ tộc chúng ta. Ông ta meo lặng lẽ, mắt nhìn xuống tộc của mình. Sự ghê tởm và bẽ bàng rung lên khắp các mèo tộc sông khi họ nghe câu tuyên bố của lãnh đạo tộc mình. Chúng ta chưa được tham vấn. Một mèo mướp lông bạc điểm muối tiêu kêu lên. Ta nghĩ đây là điều tốt nhất cho tộc chúng ta, cho tất cả các tộc. Sao khoằm giải thích. Giọng ông ta đầy vẻ cam chịu. Dưới sông còn rất nhiều cá. Tốt nhất ta nên chia sẻ con mồi, còn hơn là phải đổ máu chiến đấu vì nó. Thế còn tộc sấm thì sao? Tài nhí sầu thảm thốt lên. Sao xanh, cô cũng đồng ý với đề nghị quá đáng này ư? Sao xanh không hề do dự đón nhận ánh mắt của ông mèo già. Ta chưa có thỏa thuận nào với sao gập, ngoại trừ việc ta sẽ bàn luận đề xuất của ông ta với tộc của mình sau buổi đại hội ngày hôm nay. Thế cũng còn được. Chân xám lầm bầm vào tai Chân Lửa. Ta sẽ cho họ thấy chúng ta không ẻo lả như cái đồ tộc sông bụng vàng đó. Sao gập lại nói tiếp, cái giọng chua cay gay gắt. Ông ta nghe có vẻ càng đắc thắng và mạnh mẽ hơn sau hành động đầu hàng của sao khoằm. Tiện đây ta cũng thông báo một tin quan trọng đến sự an toàn của mèo con trong tộc các ngươi. Một mèo tộc bóng tối đã lạc lối và bác bỏ điều lệ chiến binh. Chúng ta đã trục xuất bà ta ra khỏi trại, nhưng chúng ta không biết hiện bà ta đang ở đâu. Bà ta nhìn như một sinh vật già nua bẩn thỉu, nhưng lại có nhát cắn như của tộc hổ. Lông Chân Lửa dựng đứng lên. Chẳng lẽ sao gặp đang nói đến nanh vàng? Chú vẫn tai, tò mò nghe ngóng tiếp. Bà ta rất nguy hiểm. Ta cảnh báo các ngươi, đừng cho bà ta ở nhờ. Và sao gặp đột nhiên dừng lại. Chừng nào bà ta còn chưa bị bắt và giết chết, ta mong các ngươi hãy canh chừng cho kỹ lũ mèo con của mình.
Từ những tiếng gầm gừ lo âu vang lên trong cổ họng mèo tộc Sấm, Chân Lửa hiểu rằng họ cũng đang nghĩ tới Nanh Vàng. Bà mèo bạo gan đó chẳng thèm làm gì để chiếm cảm tình của những vị chủ nhà bất đắc dĩ cả, và Chân Lửa đoán chẳng cần làm gì nhiều để làm dấy lên sự căm ghét đối với bà. Thậm chí chỉ một lời nói từ phía một kẻ thù đáng khinh như Sao Gập cũng đã đủ rồi. Các chiến binh tộc bóng tối bắt đầu chen lấn, rẽ một lối đi giữa đám mèo. Sao Gập nhảy xuống khỏi tảng đại thạch, và những chiến binh của ông ta ngay lập tức vây kín ông ta và hộ tống ông ta ra khỏi điểm bốn cây, quay trở về lãnh thổ tộc bóng tối. Những mèo còn lại của tộc bóng tối cũng nhanh nhẹn đi theo, trong đó có cả cậu mèo vằn nhỏ bé hơn mức bình thường mà Tim Sư Tử đã hỏi chuyện lúc trước. Nhưng đứng giữa những chiến binh tập sự khác của tộc bóng tối, thì cậu mèo vằn đó lại chẳng hề nhỏ bé bất thường nữa. Chúng đều trông tí hon và suy dinh dưỡng, như những mèo con khoảng 3 hay 4 tuần trăng, chứ không như những chiến binh tập sự đủ tháng, đủ tuổi khác. Cậu nghĩ gì về tất cả những chuyện này? Chân Xám thầm thì mèo. Chân Quạ nhảy bật ra trước khi Chân Lửa kịp trả lời. Mọi chuyện sẽ ra sao đây? Cậu kêu the thé, lông xù lên cảnh giác và mắt thì mở lớn hơn bao giờ hết. Chân Lửa không trả lời. Những mèo già của tộc Sấm đang tập trung gần đó và chú đang căng tai lên nghe xem họ nói gì. Hẳn là ông ta vừa nói về Nanh Vàng. Tai Nhí gầm gừ. Đúng là hôm nọ bà ta có quát đứa nhỏ nhất của Hoa Vàng thật. Đuôi Đốm lẩm bẩm lo lắng. Cô là mèo bảo mẫu lớn tuổi nhất và bảo vệ tất cả lũ mèo con rất kỹ. Và giờ ta để bà ta ở lại một mình, gần như không được canh gác. Động Nhãn rền rĩ thốt lên. Duy có lần này bà dường như không có vấn đề gì về thính giác cả. Tôi đã cảnh báo mọi người mụ ta là mối nguy cho chúng ta mà. Vằn Đen rít lên. Sao Xanh giờ phải lắng nghe mà suy nghĩ và đuổi mụ ta đi trước khi mụ ta làm hại bất kỳ mèo con nào của chúng ta? Móng Hổ hùng dũng bước tới. Ta phải quay về trại ngay lập tức và xử lý mụ lang thang đó. Ông ngoao lên. Chân Lửa không dừng lại nghe thêm nữa. Tâm trí chú đang quay cuồng. Chú vẫn trung thành với tộc, nhưng chú không thể tin rằng Nanh Vàng lại gây hại cho lũ trẻ. Lòng ngập tràn nỗi lo lắng cho bà mèo già và cháy bỏng với những câu hỏi mà chỉ bà mới có thể trả lời. Chú chạy vút đi mà không nói lời nào, để lại Chân Xám và Chân Quạ ở lại đó. Chú chạy lên sườn đồi và phi nhanh qua rừng. Chú đã lầm về Nanh Vàng sao? Nếu chú cảnh báo bà về nguy hiểm mà bà đang gặp phải, liệu chú có đang liều lĩnh với vị trí của mình trong tộc Sấm không? Cho dù có phải gặp rắc rối nào chăng nữa, chú vẫn phải tìm ra sự thật từ chính bà trước khi những mèo khác về trại